Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Xuân Khánh và Tứ Quyết xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, 24 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về đề tài 80 phút như con đường nên thánh theo tông huấn mới của Đức Thánh Cha. Anh chị em hãy vui lên và hân hoan. Phần thứ hai. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại tâm tình của người mẹ trẻ chăm sóc hai con trai sinh đôi bị tự kỷ. Người mẹ trẻ nói, các con không phải là một thứ thánh giá không được chờ đợi và mong muốn. Sau cùng, sẽ có mục đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài, đạo lý của Thánh Thomas về bảy ân huệ của Thánh Linh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ trẻ em vị thành niên đã kết thúc phiên họp khoáng đại hôm Chủ nhật 22 tháng 4 vừa qua sau một tuần nhóm họp. Trong một tuần làm việc, Ủy ban đã lắng nghe các chia sẻ kinh nghiệm của các nạn nhân thuộc Ủy ban Công giáo Toàn quốc bảo vệ trẻ em của Anh Quốc và xứ Ghan. Một trong các thành viên cho biết, họ hy vọng các chia sẻ và trình bày của họ giúp Ủy ban Giáo hoàng phát triển một mạng lưới của các nạn nhân muốn đóng góp ý kiến và đề nghị cho Ủy ban Giáo hoàng hầu có thể phát triển các phương thế hội nhập tiếng nói của các nạn nhân vào trong cuộc sống và công việc thừa tác của giáo hội. Trong phiên họp, Ủy ban Giáo hoàng cũng lắng nghe tường trình của Ủy ban Hoàng gia Australia liên quan tới Hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của các trẻ em và về vai trò của các cộng đồng đức tin nhắm thắng vượt chấn thương do việc lạm dụng tính dục gây ra. Trong buổi gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 21 tháng 4, các thành viên Ủy ban Giáo hoàng đã trình bày các ưu tiên qua bốn nhóm làm việc. Làm việc với các nạn nhân, giáo dục và đào tạo, các đường nét trợ giúp và luật lệ. Trong phiên họp khoáng đại, các nhóm làm việc cũng trình bày việc nghiên cứu và các dự án trong những lĩnh vực trung tâm sứ mệnh của giáo hội, như là căn nhà an toàn cho các trẻ em, giới trẻ và người lớn. Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ các trẻ em vị thành niên đã được Đức Thánh Cha Francisco thành lập hồi tháng 3 năm 2014, nhằm đề ra các sáng kiến giúp bảo vệ các trẻ em vị thành niên và thăng tiến tinh thần trách nhiệm trong các giáo hội địa phương.
Managua, các giáo mục Nicaragua kêu gọi chính quyền hãy lắng nghe tiếng nói của dân chúng và điều chỉnh những quyết định đi ngược lại thiện ích của xã hội. Các giáo mục Nicaragua đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau các vụ xuống đường biểu tình của dân chúng chống lại cuộc cải cách quỹ xã hội gây thiệt thòi cho người già và người về hưu. Đã xảy ra các vụ đụng độ khiến cho vài người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Cuộc cải cách của chính phủ đã bị mọi giai tầng, xã hội, kinh tế, doanh thương và chuyên viên phê bình mạnh mẽ vì thay vì ngăn cản việc suy sụp của quỹ trợ cấp xã hội, nó chỉ tạo thuận tiện cho nạn thất nghiệp, giảm mức tiêu thụ và cạnh tranh. Các tổ chức kỹ nghệ Nicaragua đã yêu cầu chính quyền ngưng biện pháp này vì nó khiến cho nền kinh tế kiệt quệ và đang tạo ra nạn bạo lực leo thang. Các giám mục viết trong thông cáo rằng, chúng tôi khích lệ chính quyền lắng nghe tiếng than của người trẻ và tiếng nói của các tầng lớp xã hội liên quan tới tổ chức an ninh xã hội và hủy bỏ các cải tổ chính trị của tổ chức này. Giới trẻ đòi hỏi quyền lợi của họ và các bạo lực mới đây quấy phá hòa bình trong nước. Vì thế, điều chỉnh lại các quyết định đã đưa ra là một dấu chỉ nhân bản. Lắng nghe là con đường của lương tri, tìm hòa bình bằng mọi cách là khôn ngoan. Các vị mời gọi mọi phía coi đối thoại như một khả thể giúp giải quyết cuộc xung đột, vì các cuộc xung đột có thể trở nên nghiêm trọng nếu các quyết định đúng đắn không được đưa ra cho tất cả mọi người và vào đúng lúc. Các giáo mục Nicaragua viết thêm trong thông cáo rằng, chúng tôi khước từ mọi hành động bạo lực khiến cho con cái của cùng một quốc gia đụng độ nhau. Các hành động đàn áp của các thành phần gắn bó với chính quyền chỉ làm hư hỏng nền hòa bình. Giáo hội khước từ các lạm dụng, các bất công và tấn kích sự tự do ở bất cứ nơi đâu và bởi bất cứ ai. Giáo hội đề nghị dùng mọi phương tiện thích hợp để bảo vệ và thăng tiến các quyền con người, đặc biệt là quyền của người nghèo. Sau cùng, các giám mục Nicaragua cũng mời gọi nhân dân thực thi quyền biểu lộ hòa bình các giá trị dân sự và tin mừng. Chúng tôi xác tín rằng tình liên đới đích thực trong lúc này là trân trọng người Nicaragua như bản vị và cương quyết kiên trì dẫn thân cho công ích, nghĩa là cho thiện ích của tất cả mọi người, vì chúng ta tất cả đều là các bản vị con người.
Roma, tính đa tôn giáo của nhân loại không được trở thành lý do chia rẽ và chiến tranh, nhưng phải góp phần vào việc xây dựng tình huynh đệ và hòa bình trên thế giới. Đức Tổng giám mục Miguel Angel Ayuso Wixo, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đã khẳng định như trên trong bài thuyết trình tại hội nghị về đề tài Cùng nhau trao ban hy vọng. Các Kitô hữu, tín hữu Hồi giáo tiến bước trong đặc sủng hiệp nhất, triệu tập tại Maria Poli ở Castel Gandolfo hôm 21 tháng 4 vừa qua. Phân tích tình hình thế giới đang sống trong một giai đoạn thay đổi sâu rộng, ngày càng hướng tới một xã hội đa văn hóa và đa tôn giáo, Đức Tổng giám mục Quisot nêu bật dấn thân của phong trào tổ ấm Focolare trong nỗ lực thăng tiến việc hiểu biết lẫn nhau giữa các tôn giáo. Đức Tổng giám mục khẳng định rằng, mọi người phải hiểu rằng thật cần thiết đánh bại sự dốt nát và các thành kiến đối với tha nhân, và tôi có thể nói rằng một trong các mục đích của các cuộc gặp gỡ này giữa các Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo chính là cống hiến cơ hội cho việc hiểu biết nhau và ra khỏi các kiểu giải thích thuộc lòng và sai lầm. Để có thể đối thoại một cách hữu hiệu và phong phú, trước hết phải biết rõ căn tính của mình. Chỉ như thế mới hiểu được tha nhân và có thể lắng nghe với sự nhạy cảm và lòng tôn trọng gia tài, nhân bản và tinh thần phong phú của từng tín hữu. Đức cha Guisot trích thông điệp niềm vui phúc âm của Đức Thánh cha Francisco và nói, sự cởi mở đích thực bao gồm việc giữ vững các sắc tín riêng sâu thẳm nhất với một căn tính rõ ràng và tươi vui, nhưng rộng mở để hiểu biết tha nhân và biết rằng đối thoại có thể làm giàu cho từng người. Đối thoại và hiểu biết như thế là hai hòn đá gốc giúp xây dựng các cây cầu của tình bạn, là những điều nền tảng cho thiện ích của toàn nhân loại. Các cây cầu đó cho phép con người tránh xa các bức tường đã được dựng lên bởi sự sợ hãi và dốt nát. Đây là một dấn thân chung không dễ dàng, nhưng cần cùng đi một con đường có đích tới là trao ban hy vọng và xây dựng hiệp nhất. Để đạt mục đích này, như Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn đã khẳng định mới đây, cần giáo dục đào tạo giới trẻ và hàn gắn sự đổ vỡ giữa các thế hệ để tìm ra các con đường mới giúp tái đối thoại. Đứng trước giới trẻ luôn ngày càng bị lạc hướng hơn bởi các sứ điệp lấy mất đi sự tin tưởng và hy vọng của họ, cần đầu tư nhiều hơn cho tương lai và cống hiến cho người trẻ nhiều không gian hơn để họ cảm thấy được yêu thương, trân trọng và tiếp đón.
Buenos Aires. Trong những ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Argentina đã công bố thông cáo kêu gọi tín hữu và toàn dân bênh vực sự sống của trẻ em chưa sinh ra và của các bà mẹ, cũng như bảo vệ gia đình và sự sống của những người nghèo khổ bần cùng. Các giám mục Argentina đã ra thông cáo nhân dịp Quốc hội thảo luận về luật không trừng phạt phá thai. Thông cáo có khẩu hiệu, mọi sự sống đều có giá trị, nhằm bênh vực quyền sống của các thai nhi và của các bà mẹ. Các vị khẳng định rằng, việc bênh vực các quyền con người phải rõ ràng rộng rãi và không kết thúc với việc khước từ các quyền ấy của những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất, cũng như cần yểm trợ giá trị sự sống của người mẹ và người con. Các giám mục cũng thừa nhận rằng, giáo hội cũng như xã hội Argentina đã không hoạt động đủ trong việc trợ giúp các phụ nữ bị bó buộc phải phá thai giữa các đớn đau và các hạn hẹp và họ phải gánh chịu các hậu quả tiêu cực của quyết định ấy. Cần ghi nhớ giáo huấn của Đức Thánh cha Francisco bảo vệ sự sống của các trẻ em vô tội chưa sinh ra. Nhưng sự sống của những người nghèo đã chào đời và đang dãy giụa trong bần cùng nghèo đói, những sự sống ấy cũng rất thánh thiêng. Thật là đau lòng khi bênh vực sự sống khiến cho chúng ta chống đối nhau và chia rẽ chúng ta nhiều hơn. Đây là thời điểm lịch sử mời gọi chúng ta chung vai sát cánh bênh vực các anh chị em yếu đuối nhất của đất nước Argentina.
Dakar, thăng tiến sức khỏe thể lý và an sinh là phần của sứ mệnh loan báo tin mừng của giáo hội. Giordano Jago thuộc Hiệp hội Truyền giáo Phi Châu đã phát biểu như trên trong hội nghị Liên Phi Châu về bệnh sốt rét rừng nhóm tại Dakar, thủ đô Senegal, trong các ngày từ 16 đến 20 tháng 4 vừa qua. Trong đại hội, mọi người đã ghi nhận rằng các quốc gia trong vùng Phi Châu Nam Sa mạc Sahara là các nước bị nhiều tai ương đủ loại, chiến tranh, dịch tễ, mất mùa, đói kém. Hệ thống y tế toàn vùng yếu kém, không có khả năng đương đầu với các trận dịch tễ triền miên, vì thế số tử vong của các bà mẹ và trẻ em rất cao. Đặc biệt, đây là vùng có bệnh sốt rét rừng cao nhất thế giới. Theo bản tường trình của Tổ chức Sức khỏe Thế giới công bố ngày 29 tháng 11 năm 2017, vùng này chiếm 90% các trường hợp bị sốt rét rừng và chết vì bệnh sốt rét rừng. Cha Yago cho biết cuộc chiến chống lại căn bệnh này càng khó khăn hơn vì 1/4 số máu dự trữ bị nhiễm trùng sốt rét rừng. Trên tổng số 22.508 người hiến máu, có 23,4% bị nhiễm trùng sốt rét rừng. Ngoài ra, vì là vùng có nhiều chiến tranh và xung đột, nên cuộc sống của dân chúng rất nghèo nàn. Cần cấp thiết có các dụng cụ y tế và thuốc men của các tổ chức quốc tế chống sốt rét rừng mới có thể giúp chữa trị hữu hiệu. Mục đích chính mà giáo hội trong vùng Phi Châu Nam Sa mạc Sahara nhắm tới, đó là làm sao cho người dân có sức khỏe tốt thì họ mới có thể phát triển và tự lực cánh sinh được. Đây là thách đố rất lớn, khiến cho sự hiện diện và hoạt động của giáo hội ngày càng quan trọng và cần thiết hơn. Vì theo cha, lo lắng cho sức khỏe thể lý và an sinh cho dân là một phần trong sứ mệnh rao truyền tin mừng của giáo hội. Vì xưa kia, Chúa Giê-xu đã truyền cho các môn đệ ra đi rao giảng tin mừng cứu độ cho dân chúng và chữa lành mọi tật bệnh. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe nói về 8 mối phúc như con đường nên thánh theo tông huấn mới của Đức Thánh Cha. Anh chị em hãy vui lên và hân hoan. Phần thứ hai.
Kính thưa quý vị thính giả, tông huấn thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco công bố hôm 9 tháng 4 vừa qua với tựa đề Anh chị em hãy vui lên và hân hoan. Văn kiện này tiếp tục được học hỏi và bàn luận. Trong đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nên thánh là ơn gọi chung và là điều vừa tầm tay của mỗi người. Và một cách đơn sơ cụ thể, Ngài dành chương thứ ba để trình bày 8 mối phúc thật, như 8 con đường dẫn chúng ta đến sự thánh thiện. Trong buổi phát thứ ba tuần trước, 17 tháng 4, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần chuyển dịch toàn văn 4 mối phúc đầu. Và sau đây là 4 mối phúc còn lại. Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Lòng thương xót có hai khía cạnh, đó là cho đi, giúp đỡ, phục vụ tha nhân và cả tha thứ, cảm thông với họ. Thánh Matthew tóm tắt điều này trong một khuôn vàng thước ngọc. Tất cả những gì các con muốn người khác làm cho các con, thì các con cũng hãy làm cho họ như vậy. Sách giáo lý nhắc nhở chúng ta rằng, quy luật này phải được áp dụng trong mọi trường hợp, đặc biệt khi có người nào đó phải đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn, làm cho phán đoán luân lý trở nên khó khăn. Cho đi và tha thứ là cố gắng diễn tả lại trong cuộc sống chúng ta một phản ánh nho nhỏ sự hoàn hảo của Thiên Chúa, đấng trao ban và tha thứ một cách dồi dào. Vì lý do đó, trong tin mừng theo Thánh Luca, chúng ta không thấy câu, các con hãy nên hoàn thiện, thay vào đó là câu, các con hãy có lòng thương xót như cha các con trên trời là đấng thương xót. Đừng xét đoán và các con sẽ không bị xét đoán. Đừng lên án và các con sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ và các con sẽ được thứ tha. Hãy cho đi và các con sẽ được cho lại. Và sau đó Thánh Luca thêm một điều mà chúng ta không được bỏ qua. Các con đong theo mức độ nào thì sẽ được đong lại như vậy. Mức độ chúng ta dùng để hiểu và tha thứ được áp dụng cho chúng ta để tha thứ. Mức độ chúng ta áp dụng để cho đi thì sẽ được áp dụng cho chúng ta trên trời để thưởng công cho chúng ta. Chúng ta không nên quên điều đó. Chúa Giêsu không nói phúc cho những người đề ra kế hoạch trả thù, nhưng Ngài nói phúc cho những người tha thứ và tha thứ 70 lần 7. Cần nhớ rằng tất cả chúng ta có một đạo quân những người được tha thứ. Tất cả chúng ta được nhìn với lòng cảm thương thần linh. Nếu chúng ta chân thành đến gần Chúa và luyện thính giác, có lẽ đôi khi chúng ta sẽ nghe được lời khiển trách này. Phải chăng ngươi chẳng phải có lòng thương xót đối với người bạn của ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Nhìn và hành động với lòng thương xót, đó là sự thánh thiện.
Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Mỗi phúc này nói về người có một con tim đơn sơ, tinh tuyền, không nhơ bẩn, vì một con tim biết yêu thương thì không để cho cái gì đe dọa tình yêu ấy lẻn vào trong cuộc sống của mình, làm cho nó suy yếu hoặc bị nguy hiểm. Trong Kinh Thánh, con tim chính là những ý hướng đích thực của chúng ta, điều mà chúng ta thực sự tìm kiếm và mong ước đi xa hơn những gì chúng ta biểu lộ. Con người nhìn thấy bề ngoài, nhưng Chúa thấy tâm hồn. Chúa tìm cách nói với chúng ta trong tâm hồn, và tại đó Chúa muốn viết luật của Ngài. Xét cho cùng, Chúa muốn ban cho chúng ta một con tim mới. Hãy cẩn thận giữ con tim bạn hơn bất kỳ những gì đáng được săn sóc. Không điều gì bị ô nhiễm vì gian dối mà lại có giá trị thật đối với Chúa. Ngài tránh xa mọi lường gạt, Ngài xa tránh những lời nói điên rồ. Chúa Cha đứng nhìn thấy trong bí mật, nhận ra điều gì là không thanh sạch, nghĩa là không thành thật, mà chỉ là cái vỏ bên ngoài, cũng như Chúa Con biết điều gì ở trong con người. Quả thật không có tình thương nếu không có những công việc tình thương, nhưng mỗi phút này nhắc nhở chúng ta rằng Chúa chờ đợi sự tận tụy đối với người anh em xuất phát từ con tim, vì dù tôi có cho đi tất cả tài sản của tôi làm lương thực và hiến thân mình tôi để được viếng thăm, nhưng nếu tôi không có đức bác ái thì chẳng ích gì cho tôi. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chúng ta cũng thấy rằng chính từ con tim mà những gì làm cho con người bị ô nhiễm, vì từ đó phát sinh những vụ giết người, trộm cắp, làm chứng gian, vân vân. Những ước muốn và quyết định sâu xa nhất thúc đẩy chúng ta bắt nguồn từ những ý hướng trong tâm hồn. Khi con tim mến Chúa yêu người, khi điều này là ý hướng thực sự chứ không phải là lời nói suông, thì tâm hồn ấy là thanh khiết và có thể thấy Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong bài ca Đức Ái nhắc nhở rằng, giờ đây chúng ta thấy như qua một tấm gương, một cách mờ mờ, nhưng theo mức độ tình yêu thực sự hiển trị, chúng ta sẽ có thể thấy diện đối diện. Chúa Giêsu hứa rằng những người có một con tim tinh tuyền thì sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Giữ cho con tim khỏi những gì làm cho tình yêu bị ô nhiễm, đó là sự thánh thiện.
Phúc cho những người xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa. Mỗi phúc này làm cho chúng ta nghĩ đến nhiều tình trạng chiến tranh đang tái diễn. Đối với chúng ta, nguyên nhân gây ra xung đột hoặc những hiểu lầm là điều rất thông thường. Ví dụ, khi tôi cảm thấy điều gì về người nào đó, và tôi đi gặp người khác để nói điều ấy, và có khi tôi còn tạo ra những câu chuyện khác chi tiết hơn và lan truyền đi. Và nếu tôi càng làm hại người ấy, thì dường như tôi càng cảm thấy mãn nguyện. Thế giới của những vụ nói hành nói xấu, gồm những người chỉ lo phê bình và phá hoại, thì không thể kiến tạo hòa bình. Những người như thế là kẻ thù của hòa bình và không thể nào hạnh phúc được. Những người yêu hòa bình là nguồn mạch bình an, họ kiến tạo hòa bình và tình thân hữu xã hội. Chúa Giêsu đưa ra một lời hứa tuyệt vời cho những người dấn thân gieo vãi hòa bình khắp nơi. Họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa. Chúa dạy các môn đệ rằng khi họ vào nhà nào thì nói bình an cho nhà này. Lời Chúa yêu cầu mỗi tín hữu hãy tìm kiếm hòa bình cùng với những người khác. Vì nhờ những người thực hành công tác hòa bình, một hạt giống công chính được gieo vào trong hòa bình. Và nếu trong trường hợp nào đó, trong cộng đoàn liên hệ, chúng ta nghi ngờ về điều ta cần phải làm, thì chúng ta hãy tìm kiếm những gì mang lại hòa bình. Vì sự hiệp nhất thì cao trọng hơn là xung đột. Không dễ kiến tạo hòa bình theo tinh thần tin mừng không loại trừ ai, nhưng bao gồm cả những người hơi lạ kỳ, những người khó tính và phức tạp, những người khác biệt, những người bị thương tổn trong cuộc sống và có những quan tâm sở thích khác. Thật là cam go và đòi phải có một tâm trí rất cởi mở, vì đây không phải là một sự đồng thuận ở bàn thảo luận hoặc là một thứ hòa bình phù du cho một thiểu số hạnh phúc. Và cũng không phải là một dự phóng của một thiểu số nhắm đến thiểu số. Và không ai tìm cách làm ngơ, không biết đến hoặc là che đậy những xung đột, nhưng là chấp nhận chịu đựng xung đột, giải quyết và biến nó thành một vòng dây nối với một tiến trình mới. Đó là những người xây dựng hòa bình, vì kiến tạo hòa bình là một nghệ thuật đòi phải có sự thanh thản, tinh thần sáng tạo, nhạy cảm và khéo léo. Gieo vãi hòa bình quanh chúng ta, đó là sự thánh thiện.
Phúc cho những người bị bắt hại vì lẽ công chính, vì họ sẽ được nước trời. Chúa Giê-xu thường nhấn mạnh rằng, con đường này đi ngược dòng đến độ làm cho chúng ta trở thành những người qua cuộc sống của mình, khiến xã hội phải thảo luận những người làm phiền. Chúa Giê-xu nhắc lại rằng, bao nhiêu người đang và đã bị bắt hại chỉ vì họ tranh đấu cho công lý, vì đã sống những điều cam kết của họ với Thiên Chúa và tha nhân. Nếu chúng ta muốn chìm sâu vào sự tầm thường tăm tối, nếu chúng ta không đòi một cuộc sống thoải mái, vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Để sống tin mừng, ta không thể chờ đợi mọi sự quanh chúng ta trở nên thuận tiện. Vì nhiều khi những tham vọng quyền bính và lợi lộc trần thế chống lại chúng ta. Thánh John Paul II đã nói rằng, xã hội bị tha hóa qua những hình thức tổ chức xã hội, sản xuất và tiêu thụ, làm cho khó thực hiện sự hiến thân và kiến tạo tình liên đới giữa con người với nhau. Trong xã hội bị tha hóa như vậy, bị kẹt trong những âm mưu chính trị, truyền thống, kinh tế, văn hóa và thậm chí cả tôn giáo nữa, cản trở sự phát triển đích thực con người và xã hội, thì việc sống các mối phúc trở nên khó khăn và có thể là một điều bị người ta chống đối, nghi kỵ và chế giễu. Thập giá, nhất là sự mệt mỏi và đau khổ mà chúng ta chịu đựng để sống giới ranh yêu thương và con đường công chính, là nguồn mạch làm cho chúng ta trưởng thành và nên thánh. Chúng ta hãy nhớ rằng, khi Tân Ước nói về những đau khổ cần phải chịu đựng vì tin mừng, Kinh Thánh nói rõ về các cuộc bắt hại. Nhưng chúng ta nói về những cuộc bắt hại không thể tránh được, chứ không phải những bắt hại mà chúng ta tự gây ra cho mình qua sự đối xử sai lầm với những người khác. Một vị thánh không phải là một người kỳ quặc, tách biệt, làm cho người khác không thể chịu nổi do sự háo danh, tiêu cực và oán giận của mình. Các tông đồ của Chúa Kitô không phải như vậy. Sách Tông đồ Công vụ nhấn mạnh rằng, các tông đồ được thiện cảm của toàn dân, trong khi một số người cầm quyền tìm kiếm và bắt hại các vị. Các cuộc bắt hại không phải là những điều chỉ xảy ra trong quá khứ, vì cả ngày nay chúng ta đang chịu các cuộc bắt hại hoặc một cách dữ dằn như bao nhiêu vị tử đạo thời nay, hoặc một cách tinh vi hơn qua những vu khống và giả dối. Chúa Giê-xu nói rằng, sẽ có hạnh phúc khi người ta nói dối, nói xấu mọi thứ chống lại các con vì Thầy. Nhiều lần khác, đó là những chế nhạo toan tính làm biến thái đức tin của chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những người lố bịch. Chấp nhận hàng ngày con đường tin mừng, dù nó gây ra những vấn đề, đó là sự thánh thiện.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại tâm tình của người mẹ trẻ chăm sóc hai con trai sinh đôi bị tự kỷ. Người mẹ ấy nói rằng, các con không phải là một thứ thánh giá không được chờ đợi và mong muốn.
Một bà mẹ có hai con trai sinh đôi bị chứng tự kỷ. Chăm sóc các con bị tự kỷ là điều khó khăn và cần nhiều tình yêu thương kiên nhẫn. Có những thời khắc căng thẳng khi các con không kiểm soát được mình, có thể gây thương tích cho chính mình hay cho cha mẹ. Gia đình phải hạn chế đi lại vì sự không thoải mái của các con bị tự kỷ. Sự nghiệp của cha mẹ cũng bị giới hạn vì dành nhiều thời gian chăm lo cho các con. Tuy thế, người mẹ trẻ này không xem các con là gánh nặng, ngược lại, chỉ nhìn thấy nơi các con hình ảnh của Thiên Chúa và tìm thấy niềm vui phục vụ và yêu thương qua việc chăm sóc các con và những người khuyết tật. Người mẹ trẻ chia sẻ những tâm tình của mình qua một số sự việc diễn ra trong đời sống hàng ngày với hai người con tự kỷ như sau. Khi tôi vừa bước vào phòng ngủ, tôi đã biết có thứ gì ở đó. Mùi chuối chín bị dập nát ngọt ngào chua chua xộc vào mũi tôi. Tôi thở dài và khám phá hiện trường. Cả bốn trái chuối bị dập nát và trét vào khăn trải giường. Ý tưởng đầu tiên của tôi là tìm cách tẩy các miếng chuối và đưa các tấm khăn đi giặt. Nhưng mà những trái chuối này cũng cho thấy những thử thách lớn khi nuôi dạy hai đứa con sinh đôi 15 tuổi bị tự kỷ. Thật ra thì chuyện thức ăn bị bôi bẩn như thế là một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi từ khoảng 3 năm nay. Qua việc đọc sách Thiêng Liêng, đặc biệt là linh đạo Thánh Ignacio, tôi được khuyến khích tìm Chúa trong mọi sự. Nếu tôi gặp Chúa ở mọi nơi, tôi sẽ phải thú nhận rằng thật khó liên kết với Chúa với việc lấy các mảnh vỏ chuối trơn trượt ra khỏi tấm khăn trải giường. Tôi đã xem xét hai cách tìm Chúa trong những tình huống như thế. Đầu tiên, có thánh giá. Thánh giá là một gánh nặng không được mong muốn. Nó sinh ra từ đau khổ, sầu buồn và các nghịch cảnh của cuộc sống hàng ngày. Năm 2014, tôi bị chẩn đoán ung thư ngực giai đoạn 3, hóa trị, phẫu thuật, trị xạ, 1 năm trị liệu cụ thể và 10 năm trị liệu hóc môn. Không ai sẽ muốn mình tham gia vào cuộc chạy marathon này. Dù hiện tại bệnh tình của tôi đang thuyên giảm, nó là một thánh giá mà tôi vác. Nhưng tất cả chúng ta phải vác thánh giá của mình. Bất cứ ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá và theo ta. Chúa Giêsu nói, chúng ta không vác thánh giá một mình, Chúa ở với chúng ta và giúp chúng ta vác nó. Người cũng gửi những người khác đến chia sẻ gánh nặng của chúng ta và giúp chúng ta chấp nhận những thực tại đau thương của những thử thách trong cuộc sống. Chúng ta đang đau khổ không có nghĩa là chúng ta phải chọn đau khổ. Chúng ta có thể dùng thánh giá như nguồn canh tân, một cách thế để định hướng lại cuộc sống của chúng ta, để hướng chúng ta đến với Chúa và với người khác. Nhưng tôi có muốn nghĩ rằng các con trai của tôi là một gánh nặng của mình không, mong muốn không? Thật sự là nuôi nấng hai đứa con tự kỷ đã gây trở ngại cho gia đình tôi nhiều. Thật là khó khi di chuyển đi lại với chúng, vì vậy chồng tôi và tôi giới hạn các cuộc thăm viếng bạn bè và gia đình. Nó cũng là thử thách cho một phụ huynh đối phó với cặp song sinh cùng một lúc. Do đó, việc đi lại liên quan đến công việc của chúng tôi cũng bị hạn chế. Nghiên cứu học thuật của tôi dựa trên các nguồn tài liệu nguyên bản, nhưng tôi đã không truy cập dữ liệu trong nhiều năm. Điều này đã làm chậm tiến trình về bản thảo cuốn sách mà sẽ giúp tôi có thể đạt được chức vị giáo sư chính thức. Rồi có những lúc căng thẳng, lo sợ rằng các con của chúng tôi sẽ làm chúng tôi hay chính chúng bị thương. Chúng tôi chịu đựng chúng cắn xé cào cấu, nhưng còn đau lòng hơn khi thấy các con tự làm mình bị thương. Trong một thế giới giới hạn như thế, vẫn có thể vui mừng vì những chiến thắng nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, và tạ ơn Chúa về những dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân, một cuộc dạo chơi vui thích hay một ngày rảnh rỗi. Các con của tôi cách nào đó là một gánh nặng, nhưng chúng tôi không phải là không được chờ đợi mong muốn. Tôi đã ao ước cho con gái tôi có anh em và mở rộng thêm gia đình chúng tôi. Các con trai của tôi là hình ảnh và giống Chúa. Chúng không bị bẻ gãy, chúng được tạo nên cách tuyệt vời.
Thay vì nghĩ về các con như một phiên bản của thánh giá, thì chúng là cơ hội để phục vụ. Các cơ hội của chúng ta để phục vụ những người bị gạt ra bên lề, đôi khi ở ngay trước mũi chúng ta. Khi nào chúng con thấy Chúa đói và cho Chúa ăn, hay Chúa khát và cho Chúa uống. Mỗi ngày tôi thức dậy và có cơ hội để yêu thương và phục vụ các con. Tôi cũng có cơ hội để che chở cho chúng và những người khuyết tật khác. Nếu chúng ta lên kế hoạch giúp người khác khi chúng ta có thể tiết kiệm thời gian, có thể là chúng ta không thể giúp họ khi họ cần chúng ta nhất. Các quả chuối tiếp tục bị nghiền nát trong nhà tôi. Cả những nạn nhân khác như pizza, bánh cracker có thể bị trộn chung với cát. Một vài ngày bình an, một vài ngày tôi thấy mình bị nghi ngờ về những cách tìm lại bình tĩnh giữa biển cả của những hỗn loạn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy được hạnh phúc. Tôi biết ơn Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, trong mục đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Đạo lý của Thánh Thomas về bảy ân huệ của Thánh Linh.
Thưa quý vị khán giả, trong hai bài vừa rồi, chúng ta đã ôn lại lịch sử sự tiến triển đạo lý về bảy ơn Chúa Thánh Thần từ Kinh Thánh qua các giáo phụ. Theo Kinh Thánh, chúng ta đã biết bản văn Isaia chương 11 câu 23 ám chỉ Đức Messia. Nhưng mà các giáo phụ áp dụng cho các Kitô hữu nữa. Rồi Thánh Augustino lại còn tìm cách liên kết các ân huệ với các mối phúc thần. Sau thời Trung Cổ, các nhà thần học kinh viện muốn gắn bảy ân huệ với bảy nhân đức, tùy với những ý kiến khác nhau. Với Thánh Thomas Aquino, được xếp đặt các ân huệ thánh linh trở thành ổn định, mặc dù chính tác giả cũng có lúc do dự trong việc phân phối các ân huệ thánh linh với các nhân đức. Thích được không phải là thừa khi theo dõi sự tiến triển này, bởi vì qua đó ta có thể biết những cách thức phân loại khác nhau về các ân huệ. Trong tác phẩm Scriptum Super Sententiis viết khoảng năm 1255, tiêu chuẩn phân chia là đời sống hoạt động và đời sống chiêm niệm, tương ứng với các nhân đức trí tuệ và nhân đức thực hành. Thuộc đời sống chiêm niệm là các ơn cao minh, thâm hiểu, minh luận, chỉ giáo. Thuộc đời sống hoạt động là các ơn sùng hiếu, mạnh, kính sợ. Đến khi viết sách Summa Theologiae, phần Rodic tổng quát vào năm 1271, các ân huệ được phân chia theo các quan năng của con người. Trong trí tuệ, để thấu hiểu chân lý là ơn thâm hiểu, để phán đoán đúng đắn là ơn cao minh về sự thần linh và ơn minh luận về các thủ đạo, cũng như ơn chỉ giáo về các cư xử. Còn trong ý muốn, trong tương quan với người khác, thì Chúa Cha Mẹ Tổ Quốc thì có ơn sùng hiếu. Còn trong tương quan với bản thân thì có ơn hùng mạnh để chống lại sự sợ hãi các nguy hiểm và ơn kính sợ để chống lại các sự tiện rối loạn. Nhìn dưới quan điểm này, tác động của Thánh Linh bao trùm toàn thể các quan năng của con người, trí tuệ và ý muốn. Trí tuệ được kiện toàn nhờ ơn thâm hiểu để hiểu biết chân lý, ơn cao minh để phán đoán những thực tại thần linh, ơn minh luận để phán đoán các thực tại chủ tạo, ơn chỉ giáo để biết cách cư xử cụ thể. Còn các cảm xúc và ước muốn được kiện toàn nhờ ơn sùng hiếu trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân, nhờ ơn hùng mạnh để chống lại sự sợ hãi các nguy hiểm, nhờ ơn kính sợ để chống lại sự rối loạn của nội dung. Sau cùng, trong phần luân lý chuyên biệt của Summa Theologiae, viết năm 1271-72, khi đi vào từng nhân đức cụ thể, các ân huệ được phân phối theo một tư thực khác, nghĩa là dựa theo các nhân đức hướng Chúa và các nhân đức nhân bản. Các nhân đức hướng Chúa thì tương ứng với ơn thâm hiểu và minh luận, tức là đức tin, kính sợ con thảo tương ứng với đức cậy và cao minh tương ứng với đức mến. Còn các nhân đức nhân bản, ơn chỉ giáo đi với đức khôn ngoan, ơn sùng hiếu đi với đức công bình, ơn hùng mạnh với đức hùng mạnh và ơn kính sợ tương ứng với đức tiết độ. Thực ra thì cách phân phối bản ân huệ dựa theo các nhân đức không có trái ngược với phân phối dựa theo các quan năng của con người. Bởi vì các nhân đức tự kiện toàn các quan năng của con người. Trên bình diện tự nhiên, trí tuệ được hướng dẫn bởi đức khôn ngoan, ý chí bởi đức công bình, các nội dục bởi đức hùng mạnh, các tham dục bởi đức tiết độ. Còn trên bình diện siêu nhiên, lý trí được hướng dẫn bởi đức tin, ý chí bằng hy vọng bởi đức mến. Các phân phối bởi ân huệ theo bởi nhân đức muốn nói lên rằng, các ân huệ đến để mà kiện toàn các nhân đức. Theo quan điểm của Thánh Thomas Aquino, Thiên Chúa gọi chúng ta nên thánh, sống xứng với chức phận là con cái của Ngài. Chúa cũng đã ban cho chúng ta các nhân đức để chúng ta có thể thực hiện ân huệ đó, cách riêng là ba nhân đức hướng Chúa. Tuy vậy, xét về phía con người, các hành vi của chúng ta còn bị hạn chế bởi khả năng của bản tính con người. Chính trong bối cảnh đó, các ân huệ thánh linh được ban, ngõ hầu các khả năng của chúng ta được tăng cường, ngõ hầu có thể thực hiện các hành vi thánh linh. Các ân huệ thánh linh cho chúng ta trở nên ngoan ngoãn hơn để cho Ngài hướng dẫn. Một hình ảnh khác cổ điển được dùng để so sánh con người trước tác động của nhân đức và dưới tác động của ân huệ là người chèo thuyền vượt biển. Người đó có thể chèo chống với sức lực của mình, thật là vất vả và chậm chạp. Đó là giai đoạn tu đức. Nhưng đến khi thánh linh đổ đầy ơn soi sáng và sức mạnh, thì thấy tâm hồn được mở rộng như chiếc buồm được căng lên. Nhờ thần khí Chúa dẫn dắt, chiếc thuyền lướt nhanh trên đó. Đó là cái giai đoạn huyền bí. Hình ảnh này dựa trên đoạn tin mừng Marco 6:48 thuật lại việc Chúa Giêsu đi gặp gỡ các môn đệ đang vất vả chèo chống vì gió ngược. Thánh linh được ví như là gió thổi. Chúng ta cũng đọc được một tư tưởng tương tự nơi tin mừng Luca khi tác giả viết rằng sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được thánh linh dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Đối chiếu với Marco 1:12, thần khí để Đức Giêsu vào hoang địa và được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilee. Tu đức và huyền bí. Người ta dựa theo lối trình bày của Thánh Thomas Aquino, người ta thường ví tác động của thánh linh như là giai đoạn huyền bí mystica, đối lại với giai đoạn tu đức ascetica của các nhân đức. Thực ra thì thánh linh đã hiện diện và tác động trong tất cả mọi người tín hữu, nhưng mà trong giai đoạn đầu, ra như Ngài tôn trọng sự tự do của chúng ta để cho chúng ta hoạt động. Còn trong giai đoạn 2, Ngài giữ vai trò tích cực hơn mặc dù không làm mất sự tự do của chúng ta. Đúng hơn, chúng ta trở nên ngoan ngoãn hơn để cho Ngài dẫn dắt. Dưới hết cảnh từ ngữ, có lẽ cái sự thúc đẩy, motus, thì chính xác hơn là quà tặng, donum. Bởi ân huệ là bởi cách thế mà thánh linh tác động ra các tín hữu. Trở lại với hình ảnh nói trên đây, thánh linh được ví nhà gió, gió thổi buồm để chiếc thuyền chạy nhanh hơn, nhưng mà không thay thế chiếc thuyền và cánh buồm. Các ân huệ không thay thế các nhân đức do tạ được mến. Ngoài ra cũng cần nhấn mạnh rằng không phải là người tín hữu được thánh linh dẫn dắt thì sẽ không còn gặp thử thách, không còn phải chiến đấu nữa. Duy có điều là họ tin tưởng vào sức mạnh của thánh linh nên vượt qua dễ dàng hơn. Cũng tự như các môn đệ vượt qua cơn sóng khi họ ý thức Chúa đang ở với họ. Như vừa nói, giai đoạn hoạt động của các nhân đức được ví với chặng tu đức, còn giai đoạn hoạt động các ân huệ được ví với chặng huyền bí. Cái điều thú vị là có tác giả đã so sánh bảy ân huệ thánh linh với bảy khuynh hướng huyền bí của Kitô giáo trải qua dòng lịch sử. Thứ nhất, huyền bí của các nhà khẩu hạnh. Nổi bật ở nơi họ là ơn hùng mạnh, giống như các ngôn sứ xưa kia can đảm làm chứng cho Chúa Kitô đến nỗi sẵn sàng hy sinh mạng sống. Các nhà khổ hạnh muốn tiếp nối trí khí của thánh tử đạo qua việc chấp nhận các gian truân thử thách của đức tu đức như dấu hiệu của việc chia sẻ và cuộc tử nạn của Đức Kitô. Thứ hai, huyền bí của đời đa tu cộng đoàn. Họ chúc tụng Thiên Chúa cách riêng nhờ việc cần phục vụ, biểu hiện ơn kính sợ. Thứ ba, huyền bí tâm tình phát triển từ thời trung đại như các hình thức sùng kính mến yêu, đặc biệt đến Đức Kitô, biểu lộ ơn sủng hiếu. Thứ bốn, huyền bí chiêm nghiệm, đào sâu nội dung đức tin, tìm kiếm dung nhan Thiên Chúa. Đây là hậu quả của ơn cao minh. Thứ năm, huyền bí suy tư là đặc trưng của các nhà thần học tìm hiểu các mầu nhiệm mặc khải và tìm cách diễn tả đạo lý. Và đó là mục tiêu của ơn thâm hiểu. Thứ sáu, huyền bí khải huyền cũng là một hình thức diễn tả mầu nhiệm kết hiệp với Thiên Chúa ở cõi bất diệt, nhưng với ngôn ngữ ẩn dụ, khi thể dưới hình ảnh đe dọa, khi thể dưới hình ảnh tương lai không tưởng. Các thực tại thế trần ra như vô giá trị khi đối chiếu với thực tại vĩnh cửu. Ta có thể coi đây như là hiệu quả của ơn minh luận. Sau cùng, thứ bảy, huyền bí hoạt động trong đồ, nhìn nhận những dấu chỉ và khát vọng của thời đại và tìm cách đáp ứng. Biểu hiệu của ơn chỉ giáo. Sau khi đã có khái niệm tổng quát về bảy ân huệ thánh linh, giờ đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng ân huệ một. Xét về thứ tự xếp đặt, có ít là hai khuyên hướng, từ trên đi xuống dưới, hoặc là từ dưới đi lên trên. Từ trên xuống dưới nghĩa là từ các ân huệ cao cấp rồi đi xuống. Thứ tự này phần nào phản ánh nói trình bày của vua văn Isaiah. Một là cao minh, hai là thâm hiểu, ba là minh luận, bốn là chỉ giáo, năm là sùng hiếu, sáu là hùng mạnh, bảy là kính sợ. Thứ tự ngược lại, từ dưới đi lên, họa theo lối trình bày của Augustino về các cấp bậc của đường trọn lành. Để đạt tới cao điểm là cao minh, chúng ta cần phải khởi hành từ kính sợ Chúa. Và đây cũng là thứ tự mà chúng tôi sẽ theo trong những bài sắp tới. Khởi đi từ ơn kính sợ Chúa, dần dần tiến lên với các ơn hùng mạnh, chỉ giáo, minh luận, thâm hiểu và cao minh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.